quay trở về với bữa tiệc ly đó, bữa tiệc cuối cùng mà Chúa Giêsu dùng với các môn đệ của Người. Bản văn của Luca chúng ta vừa nghe nói thế này. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em. Thế lễ vượt qua là gì vậy thưa anh chị em? Tôi biết là giáo dân trợ quán là giỏi giáo lý lắm, cho nên là chuyện này là dễ như đùa. Thế lễ vượt qua này nhắc lại cuộc vượt qua xa xưa mà nhờ ơn Thiên Chúa người Do Thái đã được giải thoát khỏi đất Ai Cập. Lúc bấy giờ người Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập, một cuộc sống không xứng với phẩm giá của con người, không phải chỉ vì những đau khổ thiếu thốn về mặt thể lý, nhưng mà quan trọng nhất là không có tự do, không đúng với phẩm giá con người. Thiên Chúa đã nhìn thấy nỗi đau của họ, cho nên Chúa sai Môsê đến để giải thoát họ. Nhưng mà khi ông Môsê, ông ấy liên hệ với Pharaoh của Ai Cập, rồi ông ấy làm bao nhiêu là phép lạ, Pharaoh vẫn nhất định không có cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Bởi vì ông sẽ mất cả một nguồn nhân công cho bao nhiêu công trình ông ấy đang muốn thực hiện. Cuối cùng thì Chúa mới sai Môsê là: đêm hôm nay người nói với tất cả mọi người trong dân là giết chiên, lấy máu chiên bôi lên mi cửa, và khi ăn thịt chiên đó thì là phải ăn mặc sẵn sàng như thể là sắp lên đường. Và đêm nay ta sẽ đi qua đất Ai Cập. Mà quả thật là đêm đó Chúa đi qua đất Ai Cập. Nhà nào mà có máu chiên, nhà của người Do Thái thì thoát. Nhà nào mà không có máu chiên thì con trai đầu lòng trong gia đình đó chết. Và Pharaoh của Ai Cập thấy biến cố đó thì ông ấy sợ quá, ông ấy vội vàng gọi Môsê đến và bảo: đưa dân của anh đi ra khỏi đất nước này ngay, ngay lập tức. Và từ đó trở đi, hằng năm người Do Thái cử hành lễ vượt qua. Thế thì họ cử hành như thế nào thưa anh chị em? Tôi đọc lại những tài liệu của chính các rabbi Do Thái đó, tôi thấy người ta kể như thế này. Người ta cử hành lễ vượt qua bằng cách là dân chúng đem chiên lên đền thờ, rồi sát tế chiên, rồi các tư tế đó mới lấy máu của chiên rẩy lên trên bàn thờ, rồi họ nấu nướng thịt chiên cho tiệc vượt qua. Và trong bữa tiệc đó mọi người đều ăn ít nhất là một phần thịt chiên cùng với bánh không men và lại rau đắng nữa. Sao mà ăn rau đắng? Ăn rau đắng để nhớ lại cái nỗi buồn nô lệ bên đất Ai Cập. Thêm vào đó là có hoa quả và có 4 tuần rượu tất cả. Thế thì khi uống hết tuần rượu thứ hai rồi, thì có một người con ở trong gia đình sẽ lên tiếng hỏi người cha cái câu này: tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Và lúc đó người cha sẽ giải thích cho người con và tất cả những ai hiện diện ở trong bàn tiệc lý do tại làm sao mà đêm nay khác với mọi đêm. Đó chính là cái câu chuyện mà tôi vừa kể lại cho anh chị em đó. Cái câu chuyện mà cha ông chúng ta bị làm nô lệ bên đất Ai Cập, nhưng mà Thiên Chúa đã đoái thương, Ngài đã xuống giải thoát cha ông chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ đó. Đấy là lý do làm cho cái đêm nay nó khác mọi đêm. Thế tôi nói với anh chị em giáo dân ở nhà thờ Đức Bà là cái giá mà người công giáo của mình cũng bắt chước, đêm Giáng sinh chẳng hạn, hay là đêm Phục sinh chẳng hạn, mình cũng có bữa cơm gia đình. Để trong đó có một đứa con nó sẽ cất lên cái câu hỏi rằng tại sao đêm nay lại gọi là đêm cực thánh? Tại sao đêm nay lại khác tất cả mọi đêm? Và lúc đó người cha sẽ giải thích cho nó tại làm sao đêm nay lại có ý nghĩa đặc biệt như vậy. Và như thế thì anh chị em thấy không? Một cái niềm tin sống động được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không mai một. Nhưng mà bởi vì trong rất nhiều gia đình, người cha đâu còn quan tâm đến việc chuyển giao niềm tin cho con cái nữa đâu. Cho nên con cái nó cứ mất dần. Đấy cũng là một điều phải suy nghĩ. Thế thì bữa tiệc ly mà Chúa Giê-xu dùng với các môn đệ đó, xem ra có vẻ giống như là cái bữa tiệc vượt qua vậy. Cụ thể nhất là anh chị em đọc cái câu ở trong tin mừng Luca đó, thì thấy nói như thế này: tới tuần rượu cuối bữa ăn. Tới tuần rượu cuối bữa ăn để chứng tỏ là làm theo cái thứ tự của lễ vượt qua, có 4 tuần rượu. Thế nhưng nếu ta đọc kỹ bản văn này, ta sẽ thấy đúng là Chúa Giê-xu ăn lễ vượt qua với các môn đệ của Ngài. Nhưng Ngài đã có 2 cử chỉ hết sức đặc biệt. Và 2 cử chỉ đó đã làm cho bữa tiệc ly hoàn toàn khác hẳn với lễ vượt qua bình thường của người Do Thái. Và hơn thế nữa là làm cho lễ vượt qua của người Do Thái vươn đến ý nghĩa trọn vẹn. 2 cử chỉ đó, thứ nhất là thế này: Chúa Giê-xu đã cầm chén rượu, rồi Ngài truyền cho tất cả các môn đệ ngồi trong bàn tiệc. Chuyện đó không có trong các gia đình Do Thái. Và cái cử chỉ thứ hai quan trọng hơn là khi Chúa Giê-xu cầm tấm bánh và nâng chén rượu, thì Ngài không chỉ cầm bánh và nâng chén rượu, nhưng Ngài đọc thêm những lời mà ngày hôm nay chúng ta gọi là lời truyền phép. Ngài cầm tấm bánh nhưng mà Ngài nói: đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Đây là máu Thầy đổ ra vì anh em. Thế tôi hỏi anh chị em đang ngồi ăn trong bữa tiệc ở một gia đình thế này, thì máu ở đâu? Máu ở đâu? Đang ngồi ăn trong một bữa tiệc thế này, cầm tấm bánh mà bảo đây là mình Thầy, thì xé thịt Thầy ra mà ăn à? Thưa, máu ở đây này. Mình ở đây này. Có nghĩa là những gì Chúa Giê-xu làm trong bữa tiệc ly, nó liên hệ mật thiết với cái chết của người trên thập giá. Và chỉ trong mối liên hệ với biến cố thập giá đó mà chúng ta mới thấu hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của bữa tiệc ly.